Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu. Du dương trong hòa cảm, sống trong sự nhàn hạ mới là người chân tu. Mọi người đang tự thức và tự gỡ những sự sai lầm nghi kỵ người khác mà không chính đáng, để cho chúng ta trở về thanh nhẹ kêu bằng nhàn hạ. Mới đồng giá trị mà chúng ta đang hưởng đây là thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ, để ban cho chúng ta có cơ hội hít vô và thở ra nhẹ nhàng như vậy. Lui trở về dung cảnh thanh tịnh sẵn có của người, hướng thượng, hoàn toàn hướng thượng, dứt nghiệp tâm thì mới thực sự được hưởng cảnh nhàn hạ. Đang sống với thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ mà không sống được nhàn hạ là uổng lắm. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói đi về cái không các bạn mới nhàn hạ? Mạnh trong du dương, trong hòa cảm là gì? Điển giới phải thanh nhẹ, phải du dương là sao? Dũng trong sự du dương là như thế nào? Tại sao thanh khí là nhàn hạ? Tâm nhàn hạ ra sao? Phương pháp như ý đạt tới nhàn hạ là như thế nào? Tư đẹp và nhàn hạ tỷ phú tới bây giờ chưa mua được. Hành khổ trước rồi nó mới nhàn hạ sao? Nguyên khí nhàn hạ là như thế nào? Quy không mới nhàn hạ, sống trong sự nhàn hạ mới là người chân tu. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp với tuổi tác của tôi và làm việc của tôi không ngừng nghỉ, để cho các bạn chứng minh rõ phần hồn không ngừng nghỉ trong cơn học hỏi tiến hóa. Những hành động này là để các bạn ý thức tương lai tôi không còn ở quả địa cầu này, thì các bạn không thấy đó là xa lạ, đó là khó, chính là rất dễ. Người trước đã đi và đã làm không ngừng nghỉ đối với ta, thì ta phải không ngừng nghỉ đối với mọi người, thì nó mới đi trong cái cảnh du dương thăng hoa tốt đẹp ở tương lai. Đức Thầy từng nhắc, không trở về với sự nhàn hạ của chính mình, dòm thế sự đâu có thức tâm. Tưởng cái đó là phải, nhưng không, cái đó là trì trệ, sự chậm lục trong tranh chấp. Thực hành khai mở mới là đi tiến về nhanh. Tu cho đến lúc lấy động làm tịnh, lấy người làm rừng thì lúc đó nhàn hạ vô cùng. Vô vi phải thực tế, lấy người làm rừng mà lấy động làm tịnh, tâm thức lúc nào cũng giải thoát. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Và nói xong Thánh Kinh có một đoạn nữa là trời sẽ sập hay là đất sẽ sập đi, nhưng mà những cái lời mà tôi nói ra sẽ sống vĩnh viễn. Như thế như là sao?
Trời không bao giờ sập, nhưng mà đất sẽ sập. Trời không sập, nhưng mà Chúa nói trời sập là ông trời con sẽ bị tan rã là phần hồn. Nghe nhắc cái tiểu thiền điện này.
Để bà nói về cái đức tin đó. Nếu mà một người nào có cái đức tin vững mạnh và ra lệnh một cái núi dời đi thì nó sẽ dời đi.
Đúng như vậy. Ngày nay Cộng sản đã đục cái núi mình xét lần hai và cho chiếc tàu đi qua bằng sức con người. Đó là cuốn kinh vô tự, để cho loài người thấy sức mạnh của phần hồn. Cho nên ráng tu đi rồi muốn dời cái núi không khó khăn. Con người không biết đạo mà có thể đập bể cái núi. Nếu chúng ta trở về cái quyền uy của Chúa, chúng ta sẽ có thể đổi giờ nhiều chuyện hơn. Từ đây lên thiên đàng, quý vị sẽ đổi giờ nhiều sự trở ngại, không các gì sức mạnh bị pha nuôi, nhưng hậu mới đem gần Chúa được. Phá sự tơ tâm là một quyền lực vĩ đại mơ về hơn kia được. Quý vị đã có ý niệm đó, phải giữ lên đó và đi tới nữa. Quý vị sẽ pha nuôi để quỳ trước mặt Chúa sau chi dùng tiền, không phải mua về được vơ mua gì, nhưng bằng ý chí khó hơn dùng bộ, cố gắng đi trong con đường của quý vị đã cầu nguyện. Chúa muốn nói như vậy, Chúa không kêu người ta phá tất cả đâu, nhưng mà phá sự tơ tâm sẵn có của chúng ta. Quý vị thực hiện pháp này, lúc phần hồn quý vị bước lên trên đầu rồi, quý vị có thể đổi giờ bất cứ núi nào trên bộ đạo của quý vị, trên khối óc chúng ta nhiều núi non, nhiều thắng cảnh, chứ không phải đơn giản như người ta rời mỏ đây đâu. Cho nên người ta tưởng tượng họ vẽ ra một cái chương trình phá một cái nơi, cắt lên một nhà thờ, có phải ý chí vĩ đại không? Chúng ta tu trở về bên trong nội thức, chúng ta phải phá vỡ những sự ngăn cách này để trình diện sự chuyện, không nên đóng kín nữa, mở nó ra đi để đi về.
Cho nên chúng ta đã và đang đi vào con đường này thì chúng ta phải dốc lòng thực hiện bi trí dũng rõ rệt, vì sự tiến hóa không ngừng nghỉ, chúng ta phải thực hiện từ bi cứu độ lấy chính chúng ta để ảnh hưởng những người khác ở tương lai. Và trí tuệ của chúng ta phải trong thanh tịnh mới có sự sáng suốt, nếu trí tuệ chúng ta động loạn không bao giờ có sự sáng suốt. Luôn luôn hướng thượng, khai mở, dũng phải chấp nhận, học hỏi. Vì sự học hỏi mà chúng ta chịu chấp nhận học thì chúng ta mới tiếp thu được. Ví dụ các bạn đang đàm đạo, đang coi một việc gì mà tâm các bạn phân tán, làm sao các bạn thu được những gì người ta định cống hiến cho các bạn. Cho nên lúc nào sự thanh định rất cần thiết để khai mở trí tuệ cho tâm linh. Đến lúc nào chúng ta ở thế gian luôn luôn bước vào muốn gặp một người bạn, đã nói rằng tiên học lễ hậu học văn, gặp nhau tay bắt mặt mực, hỏi han lẫn nhau, biết đó là thừa nhưng mà phải học. Thì cái nghi lễ không bao giờ chúng ta có thể bỏ được. Chúng ta có lễ đạo, người vô lễ thì tự chê lấp sự sáng suốt của chính họ mà thôi. Các bạn đã chứng kiến về trên giáo dục cái lễ độ còn chu đáo hơn chúng sanh ở thế gian một cách lại chào điều khác hết. Nên các bạn có duyên lành thấy rõ những thiên liêng đã sống ở cõi trên nhẹ nhàng yêu giao. Các bạn thấy một cái lễ của họ đi trước mắt chúng ta thì chúng ta thấy rằng nó dễ chịu vô cùng, hòa diệu, xinh tươi rõ rệt. Còn chúng ta cục ngắn và lại dồn cục và không có tiên được. Cho nên chúng ta phải bình tâm học. Rồi còn về điểm giới thì cái điểm của các bạn phải thanh nhẹ, phải du dương, phải có tinh thần hòa ái tương thân, đó mới là lễ. Còn mà thiếu tinh thần hòa ái tương thân, không có lễ. Khi mà các bạn thiếu tinh thần đó ở thế gian, cũng đâm ra tạo sự tâm tối và nghi kỵ lẫn nhau, đối diện thấy nó bực bội. Mà khi mà các bạn hành đúng lễ rồi, đối diện các bạn thấy không bực bội, vui. Các bạn thấy rằng các bạn có cơ hội trồng thêm một vườn hạnh ngay trong tâm của tất cả mọi người. Nếu các bạn hiểu về sự quân bình của đạo Phật, cho nên mấy ngày hôm nay chúng ta đang học sự quân bình, đang học làm sao kiến tạo cho chúng ta thức tập qua những tài liệu mà các bạn đã chứng kiến. Điều là bài học mới cho các bạn. Thì ban đầu nhiều câu hỏi của các bạn xuất hiện ra. Vì sao? Vì chưa mở, chưa thâu ra, chưa quan tâm. Thật ra nó phải có câu hỏi. Nhưng mà qua câu hỏi rồi thế nào? Thế nó êm, thế nó hòa, và chính nó tiến hòa mê phát tâm. Trước khi chúng ta chưa biết, chúng ta cảm thấy động. Mà biết rồi có gì đâu, nó cũng có một chữ không. cả sự quy không và trở về với quy không và để sử dụng nội lực sẵn có của chính mình. Cho nên trình độ mọi người khác nhau, cho nên không có nên nói rằng tôi trình độ yếu hơn anh kia, tôi phải theo bằng anh kia, không như thế đó. Tôi phải trở về với căn bản của chính tôi phải thanh lọc cái sẵn có của chính tôi thì tôi mới sớm thức tâm. Mà tôi thức tâm rồi tôi mới biết sử dụng cái khả năng sẵn có của chúng tôi mới khai triển đạo.
Thấy rõ là bề trên đang dẫn dắt chúng ta, cho nên khi mà chúng ta làm cái việc gì của vô vi thấy được khỏe khoắn và tâm hồn nhẹ nhàng chúng ta mới làm được. Còn làm mà nghĩa là dùng cái đạo này ép một người gánh vác thì không nên làm. Tự nhiên họ phát tâm điều điều mới là đúng cái đường lối của Thượng Đế. Cho nên Thượng Đế chứng tâm mọi người và mọi người có quyền phát tâm. Cho nên khi mà chúng ta phát tâm rồi, chúng ta nghĩ rằng đường lối của Thượng Đế thì sẽ phát triển vô cùng. Cho nên tương lai sẽ có những cái cơ hội rất tốt và rất điều đẳng và rất du dương, chứ không có hằn học và không có khổ tâm. Cũng như những vòng tôi đi đây là có nhiệm vụ, các nơi khác cũng vậy. Rồi sau này bạn đạo nó sẽ đi giao du từ chỗ này chỗ kia chỗ nọ rất dễ dàng. Vì chúng ta thấy rõ sự phát tâm của mọi người thì chúng ta tin cậy nơi tình thương của Thượng Đế. Lúc đó chúng ta mới thật sự chia sẻ tình thương của Thượng Đế. Lúc đó các bạn không lo rằng không có cơ hội làm cho các bạn vui và thanh nhẹ. Cũng như bên Mỹ hiện tại, hàng tuần anh em đem từ cuốn băng một để mổ xẻ cái chân lý và tìm hiểu chân lý, để tìm hiểu cái gì từ bên trên giáng xuống và cái gì từ ở dưới này đi lên, để nối lại một nhịp cầu thiêng liêng của phần hồn chân chánh. Cho nên mỗi thiền đường ở tương lai sẽ có cuộc hội họp với bạn đạo và mổ xẻ bất cứ những cuốn băng nào đảm đạo giữa bạn đạo hay là những thuyết lý mà tôi đã đem xuống thế gian cho mọi người, thì mọi người sẽ học và sẽ thấy mình đi lên rõ ràng. Cho nên các bạn học một năm bằng các bạn đi tu mà nhìn trong cuốn sách nhiều quá, 10 năm cũng không có hiệu lực bằng một năm mà chịu mổ xẻ chân lý và tự mình hành thiện. Các bạn sẽ rồi mổ xẻ rồi mới thấy rằng học kinh vô tự là giá trị vô cùng. Thì lúc đó đối diện của chúng ta là cuốn kinh vô tự. Lúc đó chúng ta sẽ mổ xẻ trực tiếp ngay đối diện một cái vách tường mà chúng ta mổ xẻ là cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn thấy rằng cái khóa học này không có hoang uổng và sẽ dẫn tiến các bạn tới vô cùng. Trên bên Mỹ họ đã phát giác rõ rồi. Mỗi một kỳ họp của mỗi chủ nhật họ rất nghiên cứu và phân tích rất sôi nổi và hào hứng đem lại sự thanh nhẹ cho mọi người. Rồi họ tự thức rõ ràng bên trên đã ban sự sáng suốt cho họ và họ sự sáng suốt của họ đã tự hòa tan và tự dẫn tiến. Nên tôi hy vọng rằng chỗ nào có thiền đường có cơ hội hội họp, bạn bè tương ngộ nên nghiên cứu sâu về thanh điển. Cho nên khi mình nghe là một chuyện, mà mình đem ra bàn bạc và mổ xẻ từ câu từ chữ là một chuyện. Mỗi chữ đều có giá trị riêng biệt, chứ không phải kéo chung rồi cách nghĩa ngắn như vậy được. Cho nên bây giờ họ thấy rằng mỗi khi mà họ chịu mổ xẻ và họ phân tách, họ thấy một cuộc mổ xẻ đem lại sự hào hứng trong nội thức của họ. Cho nên các bạn ở đây có bằng tiếng Việt, có bằng tiếng Pháp. Tiếng Việt, tiếng Pháp đem ra cũng có người thông ngôn mà mổ xẻ tới nơi, thì cái tâm thức của các bạn sẽ được mở sáng suốt nhiều. Tôi thấy tin tưởng như là 6 tháng tới 1 năm thì các bạn có thể tự thức rằng mình không phải là người ở đây. Chúng ta thấy rằng chúng ta phải làm gì để đóng góp cho cái vũ trụ này. Nên lúc đó các bạn mới nhìn nhận rằng các bạn là một học viên các càn khôn vũ trụ. thì không có giờ nào các bạn rảnh hết. Một tiếng gió các bạn cũng có một chiếc ly rất cao siêu. Chúng ta ngó một cái bông hoa trước mắt, chúng ta cũng có một chiếc ly siêu nhiều để dẫn dắt tâm linh.
Cho nên nhiều bạn ăn học giỏi lắm, bây giờ tu vô vi rồi thích giác nó không có giá trị gì bằng cấp đối với tôi. Nhưng mà trong lúc người học khổ lắm chứ. Nhưng mà chính những cái bằng cấp của người, người thấy không có giá trị. Tôi muốn có cái bằng cấp lớn rộng hơn, sống động hơn. Chính do bàn tay của Thượng Đế chuyển cho tôi mới chịu. Có những người như vậy, cái chi to như vậy, cương quyết như vậy, càng hành tu vô vi thì càng bị nhồi quả nhiều hơn. Và nhồi quả đó là bài thi mà mình đã cầu mong bằng cấp của Thượng Đế, do bàn tay của bằng Thượng Đế trao cho ta, thì ta phải chịu nhồi quả nhiều hơn. Ta ý thức được ta là con Thượng Đế, nhất định phải trở về với Ngài trong cuộc hành hương và gửi chúng ta đi học khắp các nơi càng không vũ trụ, để chúng ta đem trở lại những kết quả dự thi trước mặt Ngài và đã lãnh một cái sự sáng suốt ân chứng của Ngài. Cái đó là truyền ấn bí quyết của Thượng Đế để hỗ trì cho con Ngài. Thì con Ngài phải cương quyết, phải nhoi lên, phải đi tới mới nhận được cái bậc cấp đó. Những người đại trí luôn luôn đặt niềm tin nơi đó và đặt cái chương trình hoạch định để đi đến nơi diễn kiến Ngài để lãnh rõ rệt một tâm ấn sáng suốt hỗ trì để cho người tiên hoạt. Cho nên tôi nói đó là tâm tâm tương ứng khai triển vô cùng. Trong những môn phái người ta nói đây là tâm ấn, nhưng mà đằng này chúng ta nói cho dễ một chút. Nói tới tâm ấn thì người ta biết rằng Nho giáo. Nhưng mà nói làm sao cho những người hiểu được tâm tâm tương ứng là tâm tôi hướng thượng khai triển đi tới vô cùng, thì cái thức vô cùng bên trên chuyển qua cho tôi để tôi thức thêm hơn. Đó là kêu bằng tâm tâm tương ứng. Thì đó cũng là cái bậc giáo siêu nhiên cho các bạn học tu để đi tới. Tất cả hướng về siêu lý mới tự đạt được. Còn nếu mà còn động loạn thì không bao giờ đạt được. Cho nên chúng ta, các bạn sơ hồn Pháp Luân làm nhiều mà chỉ gặt hái có chút. Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng cái câu tôi nói đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là nhẹ nhẹ từ tốn tùy theo khả năng các bạn phát triển đi tới. Thì lúc đó các bạn mới thấy rõ. Càng nhẹ càng mạnh, càng nhẹ càng mạnh, càng nhẹ càng mạnh, thì lúc đó nó mới mở, nó mới sáng suốt cho các bạn. Chứ không phải làm e ạch ao ao, bây giờ tôi làm ao ao, chút nữa tôi làm không được chút nào, cái đó là không có bao giờ các bạn đạt. Phải từ từ trong con đường đạo là quân bình, phải làm trong từ từ khai triển nó mới được. Còn động loạn không bao giờ khai triển được. Cho nên thằng tuần chúng ta gặp nhau phân giải để chi? Để các bạn đi trong con đường lối du dương sáng suốt nhẹ nhõm hơn, không phải động loạn nữa. Chứ không phải gặp ở đây rồi tạo sự động loạn, không có tạo sự động loạn. Mà đem các bạn trở về thanh nhẹ. Nãy giờ các bạn ngồi thấy đầu óc nó thanh nhẹ rồi, nó cởi mở rồi, không còn sự thắc mắc nữa. Rồi các bạn sẽ quên tất cả, là các bạn trở về quy không, sáng suốt, thanh nhẹ, cởi mở. Điều đó là điều quan trọng. Cho nên vui lành, vui thay và lành thay, chúng ta hàng tuần có cơ hội tương ngộ để phân giải. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Cho nên chúng ta phải cần phải học. Ban đầu chúng ta còn áp dụng kinh vô tự, còn ở kinh hữu tự, còn nghe chút đỉnh âm thanh phân giải. Rồi một thời gian nào đó chúng ta tu không cần bất cứ một cái gì. Chúng ta trở về với siêu nhiên sẵn có của chúng ta, chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta đang học trong cái trường học tất cả không vũ trụ, để học cái lối tiến vô cùng không ngừng nghỉ. Lúc đó chúng ta học nhẫn, học hòa, trong thanh khí du dương nhẹ nhàng, trong chu trình tiến hóa rõ rệt, không bị kẹt nữa, không bị lôi cuốn nữa. Vì thức hòa đồng chúng ta đã nắm giữ được chìa khóa đó thì không bao giờ bị kẹt nữa. Cho nên các bạn rất có cơ duyên để thực hành trở về với chính mình, mượn một cái pháp tạm thời trong một cuộc sống ngắn ngủi như thế này mà lần lượt đã hiểu được khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên chúng ta phải giữ lấy sự hùng dũng đó để tiến, không nên làm cho chúng ta yếu hèn. Các bạn càng yếu hèn thì trong giờ phút lâm chung thì nó phải rút các bạn xuống âm phủ. Cái đó là đương nhiên phải có. Yếu hèn thì bị rút ở một cõi nào. Nếu mà chúng ta thanh nhẹ rồi thì sức hút đó. Cho nên càng tu thấy càng nhẹ, càng tu thấy càng cởi mở, càng tu càng thức tâm sáng suốt.
Rồi bây giờ cái thần hồn, thần thức mà thức giác được ta là chủ nhân ông, và ta phải quản lý luật căn luật trần, thì phải tu mới được quyền quản lý thôi. Còn không tu không có được quyền quản lý đâu. Cho nên cái chủ nhân ông thức giác rồi mà theo đường lối của chư Phật trước hết mới đạt được thật. Đó, phải niệm Phật, niệm 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật để khai thông và trụ hóa trong cái thần thức. Lúc đó cái thần hồn mới thoát ly ra, trụ được rồi mới quản lý trở lại lục căn. Còn cái phần hồn mà chưa chịu tu thì bị lục căn quản lý. Cho nên con người tánh bất thờ thường, thế gian nhiều khi phải ký không ra, nhưng mà nó cũng xé giấy luôn. Vì tánh bất thường, vì lục căn lục trần nó hỗn ảo, vì nó nghẹt, nó chưa có thông. Cho nên chủ nhân ông phải thực hiện điểm thường niệm, vô việt niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nó mới bành trướng tới ảnh hưởng tới lục căn lục trần. Lục căn lục trần mới khai thông cái lục tâm đó. Lúc đó sau vị đó mới thức giác luôn, mới chịu buông bỏ và không bám sát phần hồn nữa, vẫn đứng ra thụ lệ đối với chủ nhân ông. Lúc đó Thượng Đế mới có ngồi. Thành ra lục căn là bên lục căn lục trần là đi theo đó để bảo vệ phần hồn và quản lý phần hồn trong lúc phần hồn mê muội. Mà phần hồn tỉnh rồi á thì phần hồn quản lý trở lại, mà để khai triển cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật đi tới vô cùng. Cho nên khi mà các bạn tu cho lục căn lục trần thức rồi, cảm thấy sung sướng, nửa đêm nửa hôm ôm lấy mình và sung sướng vui vẻ. Bởi vì mình thức giác, mình không bị cái bộ hạ của mình nó lừa gạt nữa, mà mình trở lộn lại, mình đem sáng suốt cho chúng nó và dịu dàng cho chúng nó thăng hoa, thì mình càng thấy tội lỗi mình nhiều. Mình ăn năn nhiều mình thấy tu nhiều, còn nếu mà không ăn năn không tu được. Cho nên tôi mới kêu gọi mọi người niệm Phật cho nhiều, niệm thường niệm, vô việt niệm, để nó phát triển cho đều. Mà các giới đều sử dụng tới đầu ngón chân của chúng ta cũng phải sử dụng để làm mọi gì đó. Sở tập cũng phải thực hiện cái đó, nó mới phát quan được. Thế nhiều người niệm chập rồi không tin, bỏ. Nó gây sự tối tâm và buồn tủi. Mà niệm đi, trì vị trí làm đi, rồi mới thấy câu nói tụi nó đúng hay không. Trong lúc các bạn buồn mà các bạn niệm thét nó hết, mà thanh nhẹ trong du dương thật sự.
Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải học nhận để chờ sự tiến hóa lẫn nhau, để ảnh hưởng lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau trong cơ trình tiến hóa. Chứ chúng ta không có giỏi hơn ai. Chúng ta cũng ở trong cái chỗ bơ vơ, đuôi điếc câm mà thôi. Bây giờ chúng ta mở khuyết thì được tiến về cái huệ, nhưng mà huệ cũng đang giới hạn, chứ chưa thấy hết, chưa thấy toàn diện của Thượng Đế được. Luận thuyết toàn diện của Thượng Đế thì một góc mặt thôi, còn thấy Thượng Đế thì làm sao thấy? Chính ta chưa thấy, ta làm sao thấy được Thượng Đế? Cho nên chúng ta muốn trở lại với sự sáng suốt toàn diện xưa kia thì chúng ta phải dốc toàn năng hiện tại để hành triển trong thanh tịnh, mở rộng sự thanh tịnh.
khai triển thứ du dương hòa hợp nhiên hậu, chúng ta mới thu nhận được kinh kệ toàn năng của Thượng Đế ân ban cho chúng ta. Nhuế sáng một chút là chúng ta thấy đại phương rồi, vui mừng cỡ mở vô cùng. Nhưng mà đừng có cho đó là đặt, ta chưa thăng thiên, chưa đến đâu, phải hành nữa, phải học nữa. Một vị Phật ngày nay cũng phải học, một vị thánh cũng phải học, và kể cả Thượng Đế cũng nói rằng con khổ là cha khổ, con vui là cha vui, con nhẹ là cha nhẹ. Thấy chưa?
Có những trường hợp một cá nhân có đời sống vật chất giàu có đầy đủ mà sao họ vẫn cảm thấy không vui, vẫn buồn chán. Đây là những tâm hồn cô đơn, nhưng tại sao trong cuộc sống đầy đủ vui vẻ mà họ cảm thấy cô đơn?
Đó mới là dũng trí. Chúng ta mới chứng minh dũng trí, giá trị của dũng trí là cái gì. Khi mà chúng ta đạt được dũng trí thì chúng ta không bao giờ thấy cô đơn. Và chúng ta đang đi và đang tiến trong cuộc hành hương, càng ngày càng dũng mãnh, mà dũng trong sự du dương chứ phải không dũng trong sự động loạn. Cho nên chúng ta không còn chán nữa, ngồi thanh tịnh, thấy cô đơn nhưng mà đầy đủ. Đó là phải có thanh điển sáng suốt mới là đầy đủ. Của cải ở thế gian đâu phải đầy đủ, của cải ở thế gian là hỗ trợ và tạo cho chúng ta sự tâm tối, là tham sân quý tử, tham sống sợ chết để bảo vệ của cải. Đó là một nghiệp lực nó thu hút chúng ta và làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn thêm, rồi đâm ra buông bồi bản tánh eo hẹp để hưởng ứng với ngũ hành sanh khắc hiện tại của cảnh của mặt đất này. Tiền bạc của cải mua cái gì? Mua kim mộc thủy hỏa thổ, thuận thì vui mà nghịch thì buồn. Đó, cho nên luôn luôn thấy mình cô đơn, vật chất không nghĩa lý, đó là một điều quý thay và lành thay cho hành giả bắt đầu truy tầm chân lý.
Tại sao mà hai Chúa trong Kinh Thánh không có dạy cho chúng ta một phương pháp, một lễ tốt để thực hành, mà chỉ dạy cho mình một cách sống?
Trong Kinh Thánh dạy rất siêu và người phàm chưa có trình độ để học. Vì những lời nói trong Kinh Thánh đều là siêu giác của phàm hồn. Những người phàm thì chỉ lấy phàm tánh mà dịch giải. Cho nên các bạn tu thiền rồi, các bạn đọc lại mới thấy rằng cái đó là thuộc về phần suy giác. Vì trước kia, xưa kia, sơ khai, Chúa dì dắt nhân loại, trong lúc đó nhân loại không có đầy đủ vật chất như bây giờ. Cho nên lúc đó nó đau thương và nó thấy cái tình cảnh của Chúa thì nó cứ hướng về Chúa, thành ra phần hồn nó được thanh nhẹ. Và trong lúc đó nó lại được tiếp thu luồng thanh điển của Chúa, nó học rất dễ dàng. Rồi tới bây giờ thay đổi, thay đổi, thay đổi. Hồi xưa làm lễ Noel đâu có nhiều chuyện như bây giờ. Thì các bạn thấy những sự càng ngày càng đi xuống sai lầm về mặt cách. Cho nên có chứ, Chúa đã có method rõ ràng, mà method đó là du dương và thanh tịnh để tưởng Ngài, cũng là giải pháp. Vì vật chất lôi cuốn thành là cái method đó nó mất đi, thành là cái method bây giờ của chúng ta là từ trong cái động để tìm tới cái tịnh. Vì chúng ta đang ở trong sự động loạn, cho nên chúng ta lấy sự động loạn này để giải quyết cho nó thành tịnh. Rồi lần lần tu thiền rồi các bạn thấy trở lại con người, các bạn cũng như quê mùa, không biết cái xã hội này nữa. Lúc đó mới là tự cứu, mới thấy rằng Chúa đã có phương pháp mà loài người chưa không chịu học và dịch sai mà thôi. Thành ra không có thể chê được cái tôn giáo nào hết. Tâm phàm của người hay dịch sai. Một chuyện gì họ nói ra đây sau 12 tiếng đồng hồ rồi họ cũng nói lại sai. Cho nên chúng ta lại có cái phương pháp để trở về với cái chuyện hồi xưa, rồi chúng ta mới học được Chúa dạy cái gì. Những người thiền cái phương pháp này trước kia động loạn, đi coi hát, đi picnic, đi đủ thứ, xài tiền xài bạc, bây giờ nó không thèm đi nữa. Hỏi nó bây giờ nó ngu hơn những người hiện tại văn minh động loạn không? Nhưng mà sau những người văn minh mệt mỏi rồi mới dòm thấy thằng này khôn hơn tôi. Vì rốt cuộc mọi người cũng phải tìm thanh tịnh để mà sống. Cho nên những người động và gặp người tịnh thì có so sánh rất rõ ràng. Vì người đạt tới thanh tịnh là đã động rồi mới tìm ra cái tịnh. Cho nên cái đường lối tịnh là duy nhất để giải thoát. Tất cả chúng ta ngồi trên chiếc máy bay mà nếu mà cái chấn động lực không có điều hòa, chạy điều hòa như vậy thì không có trên bay, không trên được. Thì chúng ta tu đây trở về cái gì? Trở về thanh tịnh vô vi. Thì lúc đó các bạn muốn bay đi đâu bay, quân bình rồi. Trong dễ mà khó, khó là khó cái ý chí của các bạn mà thôi. Nhiều khi các bạn đi trong con đường dài, các bạn tự chán và bỏ quên sự xây dựng ý chí của chính mình. Vì đó mà nó chậm trễ. Cho nên tôi nhắc nhở tất cả mọi người, chúng ta là vô cùng tận. Nhớ chữ đó là tiếng tơ mãi. Và là một người siêu văn minh.
Là mỗi khi mà con đi được thiền chung hay là có đại hội, thì lúc mà con ngồi thiền thì nó có hai cách. Một cách là nó êm, nó mê, mà nó êm ái, nó dễ chịu lắm. Thế có một cách nữa là tim con nó đập, và hình như là trong người con nó như là cái chất gì uống rượu cái gì nó làm cho mê say, nó khó chịu khi nó đập. Thì con sợ, con vội vàng con lại phải mở ngay mắt ra. Thì thưa thầy,
bởi vì khi mình ngồi được thanh nhẹ là cái đường điểm thích hợp với cái đường điểm căn bản hướng thượng của chính mình. Đó là trong lúc người ta nhiều khi cái điểm của Di Đà hay điểm như người tu thiên tiên, người ta tới người ta độ dẫn mình đi học đạo. Mà trong lúc tại sao nó dẫn tôi đi học đạo tôi cũng thấy. Tôi đang ngồi đây cái tôi thấy tôi mất, tôi không còn ở đây nữa. Không ở đây thì đi đâu? Có phải có chỗ đi chưa? Nó đi tới là cái chỗ chưa quen. Nó không thấy, cũng như người ta mới dẫn tới cái căn nhà này thì ta cũng thấy lúng túng, không biết làm sao đây. Mà nó ở được 5-3 tháng rồi nó biết. Có nhiều người 5 tháng cũng chưa hiểu cái rừng này là có cái gì. Cái trật tự cái rừng này là ra sao, mình chưa có hiểu nữa. Thấy chưa? Cho nên càng ngày càng tu, càng đi tới chỗ thanh nhẹ đó rồi nó trụ, nó mới thức, thức nó mới thấy. Thấy rồi nó mới mình nó mới tự tiến được. Cho nên đi học đạo là chúng ta ngồi đây nhưng mà tôi không có ở đây. Tại sao tôi nghe băng ông Tám nãy giờ ông giảng mà tôi không biết ông nói gì mà tôi cũng không có ở đây. Tôi đã đi học đạo rồi.
Dạ đúng rồi.
Thấy chưa?
Dạ.
Rồi còn cái kêu mình đưa ngồi đó nó làm dân cái đầu mình, nó làm cái tim mình đập á. Đó là có thiên liên
của ta. Một người nó cứ say như là những người uống rượu mà có vẻ như muốn
đó là
đáng lên. Có sợ quá rồi là con này.
Điểm của có chữ tiên xuống muốn độ cho người ta tu hay là nhiều khi cái sức mạnh một phần tia điện của thượng đế thôi xuống là làm con người nó lăn lăn rằng muốn khóc à, cái đó là cái điện của đấng cảnh trời.
Nó muốn nhìn nó say đi và nó say nó đưa nó say rượu quá.
Cho nên người điện hòa với điện cải tiến để mình hiểu rằng luồng điện của người ta và luồng điện của tôi, đây là luồng điện của người khác, tôi chỉ niệm Phật thôi. Thế tôi đi lên, dù người ta tới cứu tôi hay là phá tôi cũng chỉ đi cảm ơn.
Con sợ lắm.
Đâu có sợ. Nếu sợ đâu có được. Đâu có sợ. Nó làm lăng mình cứ ngồi mình niệm Phật bình tĩnh. Mình mới thấy rằng cái điểm kia tôi không cần. À, còn của tôi có, tôi phóng tôi đi lên. Tôi không có xin. Thấy không? Mà làm tôi vẫn cảm ơn. Có gì đâu mà phải sợ, vui vẻ. Chứ rồi một ngày nào nó bắt tu, bắt bỏ cõi một cái thể xác này, bắt đi qua kia gặp ta bỏ chạy là làm sao? Ở đời này gặp chó mình bỏ chạy chó còn cắn mà. Còn gặp ma gặp quỷ bỏ chạy nó làm sao? Nó hại mình luôn. Thấy không? Phải hiểu chưa này? Không sợ nữa, chết thôi. Bởi vì mình đã hiểu cái sinh tử luân hồi là giả, không có sự thật. Chết ngay bây giờ cũng được nữa, bởi vì cái hồn tôi không có chết, tôi biết, mình chỉ đi học mà thôi. Vì tôi xuống đây cũng là đi học trong một kiếp người, và còn sẽ nhiều kiếp tới tôi phải học triền miên, không ngừng nghỉ. Tôi mới xứng đáng cái hạnh Bồ Tát, tôi mới xứng đáng hưởng thụ những cái gì của Thượng Đế đã ân ban cho tôi. Thấy không?
Thế thầy có sợ ngày rưỡi nhập thầy nói nhé. Lung tung.
À cái nhập là không sao, mình niệm Phật đó mà không cho nhập.
Dạ.
Còn nên từ trước cho thì tự nhiên nó nói lung tung. Còn tôi không cho, tôi niệm Phật thôi. Cho nên niệm Phật là tự chủ. Tập trung đường điện không ai giống tới mình. Còn nếu không tập trung là nó áp cái đó, nó vô nó bắt đứng dậy nói chuyện.
Tự hành giữ lấy không rờ, trời cao bể rộng là nơi an toàn. Mình tự hành giữ lấy không rờ. Bây giờ mình dòm thấy không? Mắt mình dòm ra thấy trời cao bể rộng là nơi an toàn. Đâu có ai đập phá mà đâu có ai làm bể nó được. Chính tâm của nó bể mà thôi. Tâm của nó làm cho nó mê muội mà thôi. Tâm nó làm cho nó thối thác mà thôi. Thì tất cả mọi sự đều vẫn hiên ngang tự nhiên, không có sao hết. Trở về nguyên lý tự bàn, mở màn tâm đạo quy hoạt Phật tiên đó, mình trở về nguyên lý tự bàn, mình lên tới sự sanh cao sáng suốt rồi, mình hiểu lấy mình, mở màn tâm đạo quy hoạt Phật tiên. Lúc đó là chúng ta mới thấy, chúng ta trở về cái giới Phật tiên mà chính ta là Phật tiên, nó mới thích hợp, nó mới thấy rõ, nó mới chứng minh cái sự việc đó được. Trở về hướng phước tiền miên trong không mà có hộp thiên cảm hòa. Mình trở về hướng phước tiền miên, cái sự đó phước là cái gì? Cái sự nhẹ nhàng, thâm thúy, cởi mở, du dương trong thâm tâm của mọi người, triền miên ngày như đêm. Trong không mà có hồn thiên cảm hòa, ở trong không mà có. Thấy đem lý luận ở thế gian đem ra trưng bày cho họ thấy thì không có, nhưng mà bên trong chúng ta hiểu. À, hồn thiên cảm hòa, thấy sự sáng suốt và thấy sự giao cảm như bây giờ tôi đang nói với các bạn thấy nó nhẹ nhàng. Đó là cái hồn thiên của các bạn được cảm hòa với sự hư công sáng suốt ở bên trên đang đã và đang chiếu qua cho mình. Hào quang sáng suốt không xa, nơi tâm sẵn có, nơi đà điển thanh, nó hào quang sáng suốt đâu có xa. Nếu mà chúng ta tu giải được thì cái hào quang đó không xa, hào quang là thanh tịnh là sáng suốt đâu có xa. Nơi tâm sẵn có, nơi đà điển thanh, nó chúng ta tâm chúng ta sẵn có mà ta dọn dẹp thì nó phải có. Nơi đà điển thanh điển trực chuyển qua tới điển thanh thì luôn luôn nó cũng ở nơi đó, trong sự sáng suốt của hào quang. Chuyển qua trong nguyên lý không động.
Các bạn hẳn đã nghe qua những vị thuyết giảng bậc sư tiên tri đã nói về khuyết tu học tiến hóa. Các bạn nghe ở trường đời không hiểu cái khuyết là cái gì. Đối với người tu vô vi luôn luôn chỉ thực hành để bước qua những khuyết tiến hóa của tâm linh. Khuyết đó nó nằm hẳn ở đâu? Trong không mà có. Chỉ có những người hành đạo mới thấu đáo được điều này, thấy rõ được điều này, mà chỉ hành để biết cái khuyết tiến hóa. Nhưng mà khuyết tiến hóa tôi đã trình bày với các bạn rất nhiều ở trong băng giảng. Và nhiều bạn nhắm mắt thấy ánh sáng, thấy cảnh này cái kia nọ, nhưng mà thấy đó nhưng mà không đến gần ra được. Mà muốn gần đó thì phải vượt qua một khuyết tiến hóa của điện giờ. Đó là khuyết. Đó là mật khuyết thanh nhẹ của người tu vô vi phải tự đạt. Mà chỉ hành mới đạt. Hành với một cách du dương thanh nhẹ, chứ không phải hành với một cái hình tượng. Hành những sự trở ngại mà mình tạo sự dao động trong nội tâm là tôi muốn gặp vị này, vị kia, vị nọ. Đó, không bao giờ mở khuyết cho các bạn được. Các bạn tu trong bình thản thanh nhẹ, biết được phần hồn của chúng ta là phần thanh nhẹ, thanh điển của chúng ta là vượt mức, thì chúng ta nên sống hẳn trong sự thanh nhẹ lúc tham điển. Phải bỏ tâm bỏ tánh, không còn ý phạm vọng động, thì lúc đó sự thanh nhẹ mới phát triển và mở lên và tiến lên, vượt qua những cái việc cần thiết giải tiến tâm linh tùy căn cơ của mọi giờ.
Cho nên người vô vi phải học nhẫn, bắt buộc phải học nhẫn để hưởng trọn lành sự siêu diệu của Thượng Đế ân ban. Khi các bạn đã vượt qua những tình trạng giữa vợ chồng con cái trong gia can, mà nghe qua những lời khuyên giải của tôi học nhẫn, thì các bạn thấy qua được. Thay vì các bạn động loạn, gây gỗ, trì trệ, lôi cuốn tạo họa cho gia can, nhưng mà ngày nay các bạn chỉ học chữ nhẫn để các bạn xem nó đã qua, những ác nghiệp nó đã vượt qua và chính bạn đã qua. Thấy rõ rệt, chúng ta có thể tạo ra điều ác nghiệp trong lúc ta sân si, nhưng chúng ta học nhận thì ác nghiệp đó không còn bành trướng nữa. Hỏi các bạn đã uống được, các bạn đã nhận được món quà của Thượng Đế ân ban cho bạn trong lúc các bạn nhận trong thanh nhẹ. Các bạn đạt sự du dương đó, các bạn mới thấy là thông suốt gia trị.
Cho nên trong hô vi có đem cái chấn động của Nam Mô Di Đà Phật mà để cho các bạn thử coi tâm các bạn có thật tịnh tiến tới giúp đỡ các bạn trở lại quân bình không. Nếu các bạn thật tình, các bạn niệm Phật đi, niệm nhiều không sao, niệm trong nhẹ nhàng, niệm trong nhàn hạ thì các bạn sẽ quân bình. Không phải niệm cho có chừng, niệm có chừng thì các bạn động loạn thêm. Mà niệm trong nhàn hạ quân bình như ý thanh nhẹ thì lúc nào các bạn cũng đạt được sự quân bình trong nội tâm. Bình tâm học hỏi, thăng hoa tốt đẹp. Cho nên rồi đây các bạn trở về, chỉ nắm có cái chìa khóa đó là các bạn lần lần khai thác ra những gì tôi đã nói. Vì chính tôi đã khai thác và tôi hành và tôi thấy, tôi mới truyền cảm, nói chuyện với các bạn. Nếu tôi không hành, không thấy, không nhận được thì ngày hôm nay không cách gì mà đặt ra để thí luận với các bạn.
Trở về nguyên lý tự bàn, mở màn tâm đạo quy hoạt Phật tiên đó, mình trở về nguyên lý tự bàn, mình lên tới sự sanh cao sáng suốt rồi, mình hiểu lên mình, mở màn tâm đạo quy hoạt Phật tiên. Lúc đó là chúng ta mới thấy, chúng ta trở về cái giới Phật tiên mà chính ta là Phật tiên, nó mới thích hợp, nó mới thấy rõ, nó mới chứng minh cái sự việc đó được. Trở về hướng phước tiền miên trong không mà có hộp thiên cảm hòa. Mình trở về hướng phước tiền miên, cái sự đó phước là cái gì? Cái sự nhẹ nhàng, thâm thúy, cởi mở, du dương trong thâm tâm của mọi người, tiền miên ngày như đêm. Trong không mà có hồn thiên cảm hòa, ở trong không mà có. Thấy đem lý luận ở thế gian đem ra trưng bày cho họ thấy thì không có, nhưng mà bên trong chúng ta hiểu. Hồn thiên cảm hòa, thấy sự sáng suốt và thấy sự giao cảm như bây giờ tôi đang nói với các bạn thấy nó nhẹ nhàng. Đó là cái hồn thiên của các bạn được cảm hòa với sự hư công sáng suốt của bên trên đã và đang chiếu qua cho mình.
Đó, phải biết cái điểm đó thì cái lúc giờ phút lâm chung nhắm mắt là mình đi đến rồi, nghiêng mình là tới nơi. Còn nếu không biết cái điểm đó mà cứ lòng vòng đậm loạn hoài thì cứ ở tiên giới khổ thêm, rồi phải chịu cái cảnh luân hồi. Nhiều người ở tiên giới hạ tầng cũng không biết Phật là đâu nữa, không biết tới Phật nữa, cũng là tiên ý, nhưng mà nó không biết Phật, biết ăn chơi thôi, vui chơi thôi, những thánh cảnh nhạc này nhạc nọ nó nghe sự siêu thoát cái đó, còn cái Phật nó không hiểu. Cho nên mang cái xác con người mới có cơ hội kích động và phản động nhiều, mới hướng về cái đại nghiệp, rồi buông bỏ cái nghiệp chướng trong nội tâm thì nó mới trở về cái thực tâm thanh tịnh. Lúc đó nó mới về Phật giới. Người tu vô vi mỗi ngày soi hồn pháp luân thiền định là mỗi ngày mỗi thanh lọc. Có người thanh lọc 2-3 lần một ngày thì tự nhiên làm nhiều thì nó phải trong sạch. Và sự trong sạch đó là nó đi tới cho cổ cỡ mở sáng suốt từ bi. Tự nhiên tâm hồn mình từ bi, chứ không phải học sách học kinh gì hết. Cứ soi hồn pháp luân thiền định mà nó đổi. Nó đổi từ 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 cái nặng trược tranh chấp ăn thua rồi nó bỏ lần dần 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 dần. Nó thấy nó tranh chấp là muốn cái gì? Muốn thắng. Mà lấy cái gì làm sức mạnh để thắng? Thì nó thấy cú đấm đá không phải là sức mạnh rồi. Nó chỉ trở về với từ bi và thực hiện đại từ bi, nó mới thấy sức mạnh vô cùng. Thì tự nhiên nó buông bỏ cái yếu hèn mà nó trở về với sức mạnh. Mà trở về lúc nào không hay nữa. Ai động tới nó tha thứ. Ở đời nó tha thứ nhưng mà nó cứu. Bất cứ hành động nào của nó cũng là cứu chứ không có hại. Thì mới thấy là sức mạnh. Còn ở đời là chỉ giết đối phương để cứu mình. Nhưng mà rốt cuộc mình cũng không cứu mình được nữa. Cả hai cũng phải tiêu diệt. Cái đó là chúng ta đi vào trong cái nghiệp chướng nặng trược sân si không giải thoát. Và chúng ta lần lần trở về cái tha thứ và thương yêu, rồi bước vào cái thanh tịnh.
thì lúc đó chúng ta mới hướng thượng, mới thấy còn một cõi đại thanh tịnh. Lúc đó chúng ta hội nhập vô đại thanh tịnh, thì lúc đó sự thương yêu dồi dào hướng ngoại cả khắp càn khôn vũ trụ, trong tinh thần xây dựng và cởi mở, chứ không có bị áp chế bởi ai hết. Đó là sức mạnh thanh tịnh vô cùng. Ta nói từ bi là sức mạnh là vậy. Cho nên mọi người tu cái pháp này, nó sẽ trở nên trẻ, vui, vì ta thấy cái vị trí của nó, cái chỗ đứng của nó và đường đi của nó, hội nhập vào sự đại thanh tịnh, chứ không phải hội nhập vào sự động trượt. Cho nên cái tâm hồn nó luôn luôn cũng nhàn hạ và cởi mở trong sáng suốt, vui cùng vạn vật là vậy. Đi tới đâu nó cũng có thể đàm đạo, dù có sự hiện diện của con người đối với nó, nó nói chuyện cho nghe. Không có sự hiện diện của con người, nó nói với căn nhà cũng có một tràng chân lý rõ rệt, tròn đầy, chứ không có bị kẹt. Vì tất cả cái căn nhà này cũng là trí khôn của loài người cấu trúc thành, một cái cơ duyên để độ tha trong lượng từ bi, chứ không ngoài lượng từ bi. Thành ra sự cảm giác nó đi đâu cũng có cái thức hòa đồng. Cho nên thế giới muốn đại đồng phải trở về từ bi, học từ bi rồi trở thực hiện từ bi, rồi mới cảm nhận đại từ bi, lúc đó mới có thế giới đại đồng. Cho nên sau này không có phải súng ống mới chiến thắng, nhưng mà từ bi mới chiến thắng. Chỉ có người tu học mới lập được cơ đại đồng thế giới. Cho nên rồi đây lần lượt các nơi cũng lo tu thiền, tu học. Đây rồi cơ trời sẽ chuyển khắp các nơi cũng tu thảo tu thiền, mà để lập lại quân bình của chính mình, thức tâm và thấy vị trí sẵn có của mình đang ngự trong càn khôn vũ trụ, ở nơi nào và làm việc gì, sẽ đi đâu và tương lai sẽ đạt được kết quả gì, tự mình cảm thức rõ rệt, thì cái con đường đi không còn bơ vơ nữa, chúng sanh không còn bơ vơ nữa, thật sự thương yêu ở tương lai. Nhưng mà muốn đi tới cái đó cũng do hạnh người tu mà thôi. Mà nếu người không chịu tu thì chỉ tạo sự động loạn, rồi trời Phật cũng chỉ nhìn nó cầu xe với nhau, giết chóc với nhau, rồi đi tới cái chỗ tự sát buồn tối và tan hồn tan vía mà thôi. Chứ kỳ thật người tu không bị những cảnh này. Cố gắng tu và nhận định rõ rệt đường đi của chúng ta thì không có bao giờ bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa. Chỉ có thăng hoa mà không có thụt lùi.